là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã khắc vào dòng chảy lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Hơn 70 năm đã trôi qua, chúng ta càng nhận thức toàn diện và sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị của sự kiện trọng đại này. Phát huy bản chất và những giá trị của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, Đảng và nhà nước ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vươn đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh, bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển bền vững của quốc gia dân tộc. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chương trình có bài ghi nhận khởi sắc trên quê hương cách mạng Việt Hồng. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên đài chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tích cực đổi mới và đa dạng các hình thức tổ chức thi đua ở các cấp, các ngành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thiết thực. Tại đại hội, 18 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018 đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập đoàn TH triển khai ý tưởng xây dựng dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội, huyện Trấn Yên. Tại buổi làm việc, đại diện tư vấn của tập đoàn TH đã trình bày ý tưởng về dự án này. Đây sẽ là một địa điểm xây dựng mang tầm quốc tế gồm các nhóm dự án như là sân golf 36 lỗ và trung tâm hội nghị thương mại quốc tế, phục vụ hội thảo triển lãm, trong đó có một khách sạn 5 sao phục vụ nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Đánh giá cao sự nỗ lực của tập đoàn TH đã khảo sát nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc và bài bản để triển khai ý tưởng độc đáo của dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Yên Bái coi đây là một dự án trọng điểm và sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách để nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Cũng trong tuần qua, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương cho chủ trương ban hành các cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh. Tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sớm sửa đổi luật đầu tư công và phân cấp quản lý các nguồn vốn đầu tư công của Trung ương, phân bổ cho các địa phương chủ động trong quá trình triển khai, sớm có các văn bản, thông tư hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, tại buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là lớp thạc sĩ quản lý nhà nước và pháp luật cùng một số chuyên ngành khác, lớp cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận cho tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ các cấp trong những năm tới. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân được tổ chức tại huyện Lục Yên, các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện đã nêu lên những khó khăn vướng mắc liên quan đến các vấn đề về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn và kiến nghị việc phối hợp hỗ trợ trong giải quyết giải phóng mặt bằng khai thác mỏ đá hoa trắng. Qua việc trả lời trực tiếp thẳng thắn đi vào trọng tâm cụ thể từ phía lãnh đạo các sở ngành liên quan và huyện Lục Yên đã phần nào giúp các doanh nghiệp giải tỏa được những khó khăn về chính sách, vốn. Những vấn đề phát sinh trong buổi gặp mặt sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư hoạt động trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, Việt Hồng là xã nằm trong địa bàn chiến khu vần lịch sử. Nơi đây đã đánh dấu mốc son của sự kiện lịch sử Yên Bái nói riêng và của vùng Tây Bắc nói chung. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng đã đóng góp sức người, sức của cho các chiến dịch, tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương, góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng luôn đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện là vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay, Đảng bộ chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn của xã. Đồng thời tích cực vận động nhân dân sản xuất thâm canh tăng vụ, đưa các loại cây con giống mới vào thử nghiệm. Qua đó từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Trong các mô hình phát triển kinh tế, tiêu biểu phải kể đến mô hình nuôi 10 con lợn nái và trên 100 con lợn thịt của gia đình bà Bùi Thị Hái ở thôn Vần. Với nguồn thu gần 250 triệu đồng một năm, mặc dù năm 2017 sau đợt thị trường lợn hơi trải qua cơn bão giá, gia đình bà Hái bị thua lỗ nặng. Tuy nhiên do chủ động về con giống nên bà Hái nhanh chóng tái đàn, khôi phục chăn nuôi. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, gia đình bà đã xuất bán được trên 3 tấn lợn hơi, sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Bà Bùi Thị Hái, thôn Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Vợ chồng tôi cũng bàn nhau là thôi chẳng nông thôn chẳng biết làm cái gì thì thôi cũng mạnh dạn tăng tái đàn thêm lên để chăn nuôi. Nếu đâu mình gặp may mắn thì lợn nó cả giá cao thì cũng gỡ lại được chút ít. Thì cho nên là vợ chồng chúng tôi cố gắng tiếp tục phấn đấu để vào thêm hơn 100 con để nuôi. Năm nay đầu năm chúng nhà vợ chồng tôi cũng xuất được 2-3 lứa, mỗi lứa được hơn 1 tấn, cũng gỡ lại được chút ít của cái bù lỗ cho năm ngoái. Còn từ giờ đi chúng tôi cũng cứ chăn nuôi để phấn đấu để kiếm để bán để lấy tiền vốn để nuôi sau này chúng tôi nuôi nhiều hơn nữa để ổn định cuộc sống hơn.
Cùng với đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, xã Việt Hồng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cán đích theo đúng lộ trình vào năm 2019. Kết thúc năm 2017, xã Việt Hồng đã hoàn thành được 9 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2018, xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí, gồm y tế, trường học, văn hóa, môi trường và tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Bà Trần Thị Soi, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Ngoài các chỉ tiêu đấy, chúng tôi cũng nâng cao cái khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân thì càng ngày được nâng lên. Để người dân thì họ đỡ phải đi lên tuyến trên nhiều. Thuốc tại trạm cho nó gần, đỡ phải đi lại nhiều.
Song song với phát triển kinh tế, xã Việt Hồng còn quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử như đình Làng Dọc, Làng Vần, nhà cụ Trần Đình Khánh, khu di tích trận đánh Đèo Zin cũng thường xuyên được tu bổ tôn tạo. Trước sự thay đổi của quê hương, nhân dân trong xã tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Bà Phạm Thị Nam, bản Zin, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Cảm xúc của tôi thì rất là vui mừng, vì là đường trường trạm là đầy đủ hết rồi, đổi mới hết rồi. Dân thôn đường bao quanh của dân bản chúng tôi, xã chúng tôi là đi bằng đường bê tông, đường nhựa hết rồi. Thế chúng tôi vẫn duy trì cái lễ hội từ xưa để lại, là vẫn làm theo đúng cái di tích của 7 dòng họ của chúng tôi, ở trên của xã nói chung và của trên Làng Dọc nói riêng. Thế chúng tôi cũng góp phần vào làm cho nó khang trang lên, xây dựng đổi mới lên, cho nó đẹp đẽ hơn.
Dưới sự chỉ đạo định hướng của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn vùng quê cách mạng xã Việt Hồng ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Đến hết năm 2018, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng lên 30 triệu đồng một người, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95%, các tuyến đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa gần 70%. 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không phát sinh các tệ nạn xã hội trong cộng đồng. Ông Phạm Xuân Cánh, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm 2018 thì Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng quyết tâm phấn đấu để hoàn thành từ 5 đến 6 tiêu chí, để mục đích là đến năm 2019 thì xã Việt Hồng sẽ về nông thôn mới theo đúng cái chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên. Và chúng tôi tập trung chỉ đạo cho cái nội dung phát triển về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, và tập trung chỉ đạo cho cái chương trình, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình điển hình mới như là về chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, đặc biệt là chú trọng đến các cái mô hình chăn nuôi gà 1.000 con trên các hộ được đăng ký theo đúng cái kế hoạch phát triển kinh tế của xã năm 2018, nhằm là chúng tôi đưa Đảng bộ xã Việt Hồng và nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng hoàn thành tốt các cái mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2018, thì đưa xã Việt Hồng ngày càng phát triển giàu đẹp và xứng đáng với vùng chiến khu cách mạng.
Một mùa thu nữa lại về trên quê hương cách mạng xã Việt Hồng, trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng đang ra sức thi đua, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Truyền thống cách mạng cũng chính là mạch nguồn tiếp sức cho người dân nơi đây, chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Quý vị vừa nghe ghi nhận khởi sắc trên quê hương cách mạng Việt Hồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo, việc gì cũng thành công. Xuất phát điểm từ một xã thuần nông, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã ra sức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó nổi bật là dân vận khéo về phát triển kinh tế.
Hai năm trước, do giá lợn hơi xuống thấp, bị thua lỗ nhiều, tưởng như kinh tế gia đình khó có thể vực lại được, nhưng được sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền xã, gia đình anh Nguyễn Trung Thành ở thôn Đoàn Kết xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình lại quyết tâm tìm hướng đi mới để phát triển chăn nuôi bền vững từ việc thay đổi chất lượng con giống và phương thức chăn nuôi. Vừa xuất chuồng 8 tấn lợn hơi, thu lãi hơn 200 triệu đồng, anh Thành không giấu nổi niềm vui bởi những nỗ lực của cả gia đình đã được đền đáp. Anh Nguyễn Trung Thành, thôn Đoàn Kết xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thứ nhất là trong địa phương, hai trong chi hội thế coi là các anh cũng, anh Quảng, chủ tịch cựu chiến binh, thỉnh thoảng các anh cũng đến, anh cũng thăm hỏi, nhưng là cũng thấy coi gia đình cũng làm ăn cũng tương đối là đảm bảo. Thế cho nên là gia đình cố gắng, năm tới này là đang bảo cố gắng phấn đấu lên được tầm độ 13 tấn đấy. Bây giờ trước mắt là được hơn 8 tấn rồi, chuẩn bị bán 1 tấn nữa thì đang bảo từ cuối năm cố gắng phấn đấu ấy.
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình để góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thoa, thôn Tân Yên, còn tạo việc làm tại chỗ cho trên 10 lao động thường xuyên tại địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đó đã góp phần cùng xã thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về lao động có việc làm trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, thôn Tân Yên, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình tâm sự.
Bên cựu chiến binh người ta giúp đỡ là để cũng động viên, để ủng hộ cho gia đình, để gia đình làm, để đầu tư phát triển cho công nhân. Có lúc rất là khó khăn nhưng mà gia đình vẫn cố gắng vượt lên để làm, để tạo công ăn việc làm cho bà con, cho anh em ở trong thôn.
Nhờ làm tốt công tác dân vận trong phát triển kinh tế, đến nay xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình đã đạt 15 trên 19 tiêu chí. Nông thôn mới với trên 150 mô hình phát triển kinh tế giỏi, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng một mô hình một năm. Thông qua các mô hình này, nhân dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Nhiều hộ dân trong xã đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán canh tác, từ bước sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, dám nghĩ, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương. Đây cũng chính là đòn bẩy để xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình có thêm nguồn lực hoàn thành 4 tiêu chí nông thôn mới còn lại, gồm tiêu chí về chợ nông thôn, giao thông, môi trường và cơ sở hạ tầng. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết.
Từ những cái mô hình ý thì hàng năm tôi cũng đề nghị các tổ chức, các ban ngành đoàn thể là thành viên của mặt trận thì cũng tổ chức tuyên truyền và nhân rộng những cái gương, những mô hình điển hình tiên tiến để chắc ở các cái hội nghị thôn cũng như là các cái hội nghị của các đoàn thể của xã để nhân rộng ra các đoàn viên, hội viên để họ có một cái cơ sở và nắm bắt được cái kỹ thuật trồng trọt để làm tốt cái công tác phát triển kinh tế.
Với sự thành công trong công tác dân vận khéo của xã Cảm Ơn đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân trong xã, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, em Mai Minh Huấn ở thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được nhiều người biết đến bởi hoàn cảnh khó khăn khi cha bị câm điếc bẩm sinh, mẹ bị bệnh nặng qua đời khi em chuẩn bị bước vào cấp 3. Chuyên mục Kết nối yêu thương lần này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nhỏ này qua phóng sự sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hạnh phúc lớn nhất của người con nào cũng là được nghe tiếng cha hàng ngày và được sẻ chia những câu chuyện đời thường cho cha nghe. Điều tưởng như giản dị ấy nhưng lại là ước muốn xa vời đối với em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Được chào đón trong tình thương yêu của cả cha và mẹ, nhưng từ khi sinh ra, em Huấn lại chưa từng được nghe câu nói nào của cha. Bởi cha em là ông Vũ Đình Nga bị câm điếc bẩm sinh, mọi sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, cha con em nói chuyện với nhau thông qua những cử chỉ. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi năm 2011, mẹ em mắc bệnh xơ gan cổ trướng, sức khỏe giảm sút, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Kể từ đó, gia đình em Huấn rơi vào khó khăn cùng cực. Mới đây, Huấn lại chịu nỗi đau, sự mất mát khi mẹ mất trong lúc em đang chuẩn bị ôn thi vào cấp 3. Thương bố bệnh tật nên dù chưa biết tuổi lao động, nhưng tranh thủ những lúc rảnh em lại phụ giúp bố hái chè, trồng rau và đi làm thuê ở các lò gạch, em Huấn nói.
Khi mà mẹ mất thì em thấy cuộc sống mình mất đi rất nhiều thứ, cảm thấy trống vắng nhiều. Em về em làm những việc trước kia mình chưa làm, những việc mà thay thế luôn cả chỗ của mẹ. Khi rảnh rỗi thì em thường ra ngoài đi làm thêm, kiếm thêm chút một vài trăm để mua gạo trang trải gia đình.
Thương con đang tuổi ăn tuổi học, nay lại mang thêm gánh nặng trên vai, cùng bố lo miếng cơm manh áo. Những trưa nắng, ông Nga lại đi mò cua bắt ốc, bán cho bà con xóm làng kiếm thêm đồng mua gạo mua rau. nói về hoàn cảnh của gia đình em Huấn, ông Ngô Thế Vượng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngòi Đong cho biết.
Do bố cháu Huấn là hiện nay là bố mẹ là mẹ mới qua đời và bố câm điếc bẩm sinh, là trường hợp đặc biệt khó khăn nhiều năm qua, là cũng cuộc sống thì trông vào có mấy trăm mét chè, 500 mét chè và 300 mét ruộng. Cái nghề nghiệp chính thì là bố cháu Huấn là đi mò cua bắt ốc để nuôi gia đình.
Năm học mới đã đến rất gần, ước mơ giản dị của em Huấn là có bộ sách mới và có tiền để đóng học phí cho năm học mới đang cận kề. Chia sẻ với ước mơ của mình, em Huấn nói.
Bây giờ mong muốn lớn nhất của em là có tiền để học hết cấp 3 và được mong cho bố khỏe mạnh để giúp đỡ em hơn.
Trong sự hồn nhiên vô tư của cậu học trò Mai Minh Huấn vẫn không xóa đi được nỗi buồn trong ánh mắt ngây thơ. Tương lai mờ mịt đang ở phía trước, bởi giấc mơ giản dị được đến trường của em sẽ không thành hiện thực nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, số điện thoại 01692456865 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sông Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả. Bão tố dập dồn chẳng lưới tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Nước hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. Triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặt sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.